Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Kitô, vinh danh.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con biết Thầy thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người. Philip-phê thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: Philip-phê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy. Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, qua đoạn Phúc Âm Gioan chương 14, trong bầu khí của bữa tiệc ly, Thầy trò tâm tình với nhau. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Nếu các con biết Thầy thì cũng biết Cha Thầy. Tức là Chúa xác nhận Chúa là một, Chúa Giêsu là một với Chúa Cha. Và cả cái đoạn đối đáp của Philip-phê, dĩ nhiên khi Chúa nói như vậy, Philip-phê nghĩ rằng là: Xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Cha. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời: Chúa Cha và Chúa Giêsu là một. Dĩ nhiên các tông đồ không hiểu, và chính chúng ta cũng không hiểu đâu. Làm sao mà hai ngôi vị khác nhau, Chúa Cha và Chúa Con là một? Cha ở trong Thầy, Thầy ở trong Cha. Dĩ nhiên chúng ta không hiểu hết, nhưng chúng ta chỉ có tin vào lời Chúa Giêsu, và đó là một cái mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu. Chỉ trong tình yêu, Cha Con trở nên một với nhau. Còn Cha Con ở trần gian không có nên một với nhau, vì Cha Con ở trần gian vẫn là hai tư tưởng khác nhau. Và dù cho người cha yêu con lớn cỡ nào đi nữa, nhưng mà khi nó lớn lên 17, 18, 20, nó có những tư tưởng riêng, nó có một đời sống riêng, nó không có cùng làm một với cha nó được. Bởi vì con người chúng ta không đạt được trọn vẹn cái tình yêu, nhưng mà chúng ta chỉ có cảm nhận trở nên một với nhau khi chúng ta yêu nhau. Chúng ta cảm thấy muốn làm vui lòng người kia và luôn luôn nghĩ tới nhau, và không cần phải nói cũng biết được, cũng cảm nhận được người bạn của mình đang muốn cái gì. Cũng giống một người mẹ nhìn thấy đứa con của mình một tuổi chẳng hạn, nó chưa biết nói, nhưng mà nhìn nó, nhìn dáng vẻ của nó là biết nó cần cái gì rồi. Trong tình yêu là ngôn ngữ nói rõ ràng nhất. Cái trực giác của chúng ta cho chúng ta biết ngay nó đang đói, nó đang lạnh, nó đang vui, hoặc là nó đang giận dữ. Chúa Cha và Chúa Con là một Thiên Chúa duy nhất. Dĩ nhiên những cách diễn tả của thần học, Chúa Cha yêu thương và nghĩ tới Chúa Con đến độ phát sinh Chúa Con, và Chúa Con và Chúa Cha yêu thương đến độ trở nên một với nhau và phát sinh Chúa Thánh Thần. Tất cả những diễn tả của thần học một cách nào đó, chứ chúng ta cũng không thể nào hiểu được đâu. Nhưng mà chúng ta cảm nhận ở trong tình yêu. Khi chúng ta yêu trọn vẹn, yêu vô điều kiện, yêu thương là trao ban 100% cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương là hạnh phúc của mình, thì lúc đó chúng ta cảm nhận được một phần nào đó của tình yêu Thiên Chúa. Lúc đó chúng ta mới thấy là Chúa Cha và Chúa Con là một. Ai xem thấy Thầy là thấy Cha, vì Chúa Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Chúa Cha. Nhưng mà các tông đồ có thấy Chúa Cha đâu, chỉ thấy Chúa Giê-xu thôi. Cho nên các tông đồ vẫn cứ nghe và nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa đến sau ngày lễ Ngũ Tuần. Lúc đó Chúa Giê-xu về trời rồi, các tông đồ mới nhớ lại và hiểu được trong cái cảm nhận sâu xa mà Thánh Gioan mới diễn tả trong thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4 câu 8. Thiên Chúa là tình yêu. Không ai trên trần gian đã diễn tả được điều đó. Các tông đồ đã sống, đã cảm nghiệm, và nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động, các ngài mới hiểu được, mới diễn tả được một chút Thiên Chúa là tình yêu. Và cũng dừng lại ở đó thôi, chứ chúng ta không thể đi sâu vào đời sống nội bên trong của Thiên Chúa được. Chỉ Chúa mặc khải cho chúng ta biết cái tình yêu của Chúa để mời gọi chúng ta hãy sống trong tình yêu, và Ngài đón chúng ta đi vào hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Bởi vậy, cho nên mọi việc Chúa Giê-xu làm là làm theo ý của Chúa Cha. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm, bởi vì Chúa Cha cho chúng ta Chúa Giê-xu để cứu chúng ta, để giúp chúng ta. Và khi mà chúng ta tin vào Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu ở trong mỗi người chúng ta. Đó là chương trình của Chúa Cha, để chúng ta nhờ Thánh Thần của Ngài biến đổi cái trái tim chai đá của chúng ta thành một trái tim biết yêu thương, thì chúng ta mới nên một với Chúa Giê-xu được. Một tâm tình, một tư tưởng, một phán đoán, một ước muốn với Chúa Giê-xu. Để làm gì? Để thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Cho nên không phải là chúng ta làm nữa, mà là Chúa Giê-xu ở trong chúng ta, Ngài làm. Vì vậy mà Ngài nói, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Không phải chúng ta làm. Cũng như Chúa Giê-xu nói, không phải Thầy làm, mà Cha Thầy ở trong Thầy làm. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Và chúng ta thấy rõ điều đó. Khi các tông đồ chỉ cần cái bóng của Thánh Phêrô đi qua thôi, cũng đã chữa lành cho bao nhiêu người. Hay là chữa lành cho người què ở tại cửa đẹp đền thờ trong công vụ tông đồ. Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có là nhân danh Chúa Giê-xu, anh đứng dậy mà đi. Rồi đưa tay kéo người đã đứng phắt dậy, và anh ta đi được và ca ngợi Thiên Chúa. Biết bao nhiêu việc các tông đồ làm mà trước đó Phêrô chỉ là người chài lưới. Giờ đây Chúa Giê-xu ở trong Phêrô. Con có yêu mến Thầy hơn những người này không? Phêrô đã yêu mến Chúa Giê-xu và yêu cho đến chết trên thập giá. Cho nên Chúa Giê-xu ở trong các tông đồ, ở trong Phêrô, và đã chữa lành, còn làm những việc lớn lao hơn là Phêrô đã trở nên cái nơi mà Phêrô tử đạo là trung tâm cho giáo hội Công giáo Hoàng vũ tại Roma. Vì vậy chúng ta biết thật là kỳ diệu tình yêu của Chúa ba ngôi. hạnh phúc với nhau, lưu chuyển cái tình yêu đó, hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng kế hoạch của Chúa Cha là muốn thông ban cái hạnh phúc đó cho tạo vật, mà con người được hưởng cái hạnh phúc đó. Đến độ Chúa Giêsu đến với con người và đưa chúng ta đến thiên đàng với Chúa Cha. Cho nên trần gian này còn gì quan trọng hơn là đến với Chúa Giêsu, để nên một trong tình yêu với Chúa Giêsu, và nhờ đó đời sống của chúng ta nó có một ý nghĩa đích thực, có một hướng đi rõ ràng. Chúng ta sống giữa trần thế, nhưng chúng ta không dừng lại những cái chóng qua của trần thế, mà chúng ta sống cho Thiên Chúa. Chúng ta đang xây dựng những công việc trên trần thế, nhưng chúng ta hướng về trời cao, để những công việc của chúng ta chỉ thể hiện cái tình yêu của Chúa, cái quyền năng của Chúa, và hình thành tâm hồn của chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu, nên khăng khít với Chúa Giêsu, là một chi thể đích thực của Chúa Giêsu dùng ở trong thế giới này. Và ước gì mỗi gia đình chúng ta đều có Chúa Giêsu, đều có tình yêu của Chúa Giêsu để chúng ta mang về cho nhau, và Chúa Giêsu ở trong chúng ta săn sóc con cái, vợ chồng của chúng ta. Chúng ta có Chúa Giêsu để trao cho nhau, để như Chúa Giêsu nói là nhân danh Thầy mà xin Chúa Cha điều gì Thầy sẽ làm cho, để Cha được vinh hiển trong con. Và nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho. Nghĩa là chúng ta xin Chúa Cha hay là xin Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đều làm hết, đều làm để làm vinh danh Chúa Cha, vì Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Cho nên Ngài làm tất cả cho chúng ta. Và cũng qua câu cuối cùng này, mỗi lời cầu nguyện của chúng ta đều kết thúc nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúng ta đều các lời nguyện, chúng ta đều nói tất cả mọi cái xong, thì chúng ta dâng tất cả những điều đó lên Thiên Chúa Cha. Xin Ngài cho chúng ta Thánh Thần của Chúa, cho chúng ta thoát khỏi những cái sự dữ đang tấn công chúng ta, thoát khỏi một cơn cám dỗ chẳng hạn. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng ta kết thúc cái lời cầu nguyện. Những cái điều chúng ta xin xong là chúng ta nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Và đó là hạnh phúc cho chúng ta. Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ, và tất cả những lời nguyện giáo hội đều kết thúc nhân danh Chúa Giêsu. Chúng ta hãy tập để cầu nguyện trong mọi cái, nói với Chúa Cha, nói với Chúa Giêsu bằng cái tình yêu vô điều kiện, những lời tâm tình thiết tha nhất của chúng ta, để thực hiện thánh ý của Chúa Cha, để chúng ta có sức mạnh mà làm trọn cái sứ vụ mà Chúa giao phó cho chúng ta, để chúng ta được khăng khít với Chúa Giêsu mà mang tin mừng tình yêu của Chúa cho mọi người. Các tông đồ ngay trong bữa tiệc ly đã không hiểu được, nhưng khi Thánh Thần Chúa đến thì các tông đồ đã hiểu về tình yêu của Chúa, và các tông đồ đã thể hiện cái tình yêu đó, cái sự khăng khít với Chúa Giêsu, để mang cái niềm vui của tin mừng đến với mọi người, chứ không phải mang cái nỗi buồn, cái nỗi sợ sệt. Khi Chúa Giêsu chết, các tông đồ sợ sệt và đóng cửa ở trong nhà. Nhưng khi Thánh Thần Chúa đến, các ngài đã ra đi để loan báo tin mừng của Chúa. Chúng ta cũng vậy, hãy trở nên chi thể đích thực của Chúa Giêsu và cầu xin Thánh Thần của Chúa ban cho chúng ta khôn ngoan, can đảm và trọn vẹn trong tình yêu của Đức Kitô. Có như vậy, đời sống của chúng ta là chứng nhân đích thực cho tin mừng phục sinh của Chúa Kitô, và chứng nhân đích thực đó chúng ta thể hiện ngay trong gia đình của chúng ta, với vợ chồng con cái của chúng ta trước tiên. Mọi người đều vui, đều sống cho Chúa. Mọi người đều cùng phục vụ trong tình yêu của Chúa và lan tỏa cái ánh sáng tình yêu đó, cái hạnh phúc, cái niềm vui đó cho tất cả mọi người, để mọi người đều có Chúa Giêsu, đều liên kết với Chúa Giêsu và tất cả đều nhờ Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Chúng ta hãy đến với Ngài để hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc của Chúa và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Amen.